Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh từ Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường gặp nhiều cá nhân có lòng vị tha, thương người, giúp đỡ kẻ nghèo khổ hoặc đóng góp trong những chương trình công ích, cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư, cứu trợ nạn nhân thiên tai, xây nhà thờ, xây chùa. Có những vị đại tư bản như Bill Gates đã cống hiến 2/3 gia tài để thực hiện kế hoạch diệt trừ những bệnh truyền nhiễm như sốt rét, AIDS. Xin thầy cho biết chúng ta có thể làm gì để tán thán những công đức nói trên. Xin kính mời thầy.
Thưa các vị thính giả, và cảm ơn chị A Loan cũng như các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang nghe chương trình Khai Tâm Radio. Thì thưa các bạn anh chị, đó là đối với những cái người mà mình gọi là họ có công có trạng và những người mà đóng góp rất lớn trong xã hội, thì thường thường là mình nên có cái sự khen ngợi và cái sự nhận tri cái thành quả của họ. Thì đó là một trong những cái đức hạnh rất lớn. Phật giáo đó, thật sự nó là một cái hành đó các bạn, cái hành đó gọi là cái hành xứng tán. Thì Ngài Phổ Hiền á, thì nói tới cái hành xứng tán Như Lai là làm sao mà khen ngợi Đức Như Lai. Là Như Lai là ai? Như Lai là Phật. Phật là ai? Phật là chúng sanh sẽ trở thành. Và cái đề tài xứng tán đó, nó rất là rộng rãi. Bởi vì mình muốn xứng tán, mình muốn khen ngợi thì mình phải biết cái đẹp, cái gì để mình khen chứ. Thì vì mình nói chuyện Bill Gates, nhưng mà mình muốn khen, mình khen kiểu gì? Nên nhiều khi đó, là mình khen mình trở thành nịnh bợ, hoặc là mình khen là mình trở thành không chân thật thì sao? Cho nên đó là một cái nghệ thuật rất cao. Bây giờ đó nó trở thành không những là một nghệ thuật mà một cái phương pháp tu hành. Cái phương pháp tu hành đó, nhiều khi tiếng Mỹ đó, thì mình gọi là appreciation. Người Phật giáo mình thì mình gọi là xứng tán, hay là ca ngợi, hay là khen ngợi. Khoan nói cái chuyện bây giờ xứng tán Như Lai hay là chuyện mà khen ngợi Đức Phật Như Lai đó gì đó, cho nó nhiều. Mà mình phải nói cái chuyện đó là bây giờ làm sao đó mình đợi với nhau, sống với nhau đó mà mình có thể khen ngợi lẫn nhau. Thường thường mình chỉ nói cảm ơn thôi thì không đủ nữa. Có nhiều người đó mình nói cảm ơn nhưng mà cảm ơn như khi họ nghe họ không có cảm thấy là có cái sự thành thật trong đó. Mà mình phải nói làm sao đó mà mình có thể cảm động được người ta, mà người ta cảm nhận rằng đó là mình là thật sự hiểu được họ. Và các bạn biết không, cái cảm kích đó, hay là sự cảm nhận cái giá trị của một người nào đó là một cái mức độ mà tu hành chứ không phải là thường. Cho nên tại sao đó, thường thường là mình phải nói rằng là mình phải dạy con cái mình làm sao mà biết cảm ơn. Thì đó là cái mà rất rất hay. Bây giờ nói một chuyện cũng là chuyện đời nữa, các bạn cũng biết đó, là bây giờ nhiều khi người ta đi làm việc và người ta khám phá rằng cái số người mà đi làm việc đó, mà họ đổi việc đó, thì chỉ có 12% thôi đó, là người ta đổi việc là bởi vì người ta muốn tiền nhiều hơn, lương nhiều hơn. Nhưng mà 82% đó, hay là đến 86, cái đến 88% đó, là những cái người ta họ đổi việc là bởi vì họ cảm thấy, thứ nhất là phiền não, cảm thấy không được appreciate, là được cảm kích, được tri nhận. Họ cảm thấy không ai khen họ cả. Họ cảm thấy cái giá trị nhân cách họ không được người nào biết cả. Do đó đó, họ cảm thấy là con người họ không có mấy gì hay cả. Cho nên họ làm như cái máy, cho nên họ muốn đi tìm một cái chỗ khác. Thành do đó đó, các bạn biết đó, là cái sự cảm kích, cái sự tri ân và cái sự khen ngợi đó, tất cả cái đó đó, là rất là quan trọng cho con người. Và nhiều khi những cái người mà bị burnout đó các bạn, tức là họ làm được cái việc là họ không thể làm nữa, họ cảm thấy là hết energy, hết sức lực, rồi họ cảm thấy họ mệt mỏi, tột cùng, rồi họ muốn bỏ đó. Thường thường là bởi vì họ thiếu được cái appreciation mà mình gọi là khen ngợi, cảm kích. Thiếu được cái quan hoài, thiếu được sự yểm trợ. Thành do đó khi mà mình sống với nhau đó, thì cái chuyện mà xứng tán khen ngợi đó đó, mình đừng nói chuyện là khen ngợi ông Bill Gates, mà nhiều khi mình phải khen ngợi thì như con cái mình, vợ chồng mình, cha mẹ, anh em, bạn bè xung quanh đó, cái sự khen ngợi, sự cảm kích đó rất là quan trọng. Mà bây giờ thầy xin dùng ý đổi cái chữ mà mình gọi là khen ngợi tán thán ra chữ appreciate, tức là cảm kích. Bởi vì cái chữ đó đó có thể là đúng với cái văn hóa của mình đang ở đây hơn. Tại vì thường thường đó, các bạn biết đó, cái chữ mà cảm ơn đó, thường thường mình nói đầu môi chọt lưỡi, nhiều người họ nghe, nhiều khi họ là cảm nhận là không có cái mùi vị gì cả, và không có cái gì hay cả. Nhưng mà nếu mà mình mà dùng một cái lời nói mà nhẹ nhàng, mà mình diễn tả cho đúng được cái chuyện của họ, thì thường thường họ cảm kích hơn, họ thích hơn. Do đó cái lời cảm ơn thường thường là bây giờ nó không nên nói đầu môi chọt lưỡi nữa, mà mình phải nói bằng cách nào đó. Thì thưa các bạn, người ngoại quốc, người Mỹ thường thường là các bạn thấy mình đi vô đi ra, mình đóng cái cửa cái họ ngồi đó, họ nói oh I appreciate you, tức là họ nói cách bình thường như vậy, nhưng mà họ nhận diện được cái chuyện nhỏ nhỏ của mình làm. Cho nên cái cảm kích nói chung là nó có tất cả năm cái cách để mà cảm kích. Năm cái cảm kích đó có thể là cách khen ngợi, có thể là cách xứng tán, có thể là cái cách mà nhận trí, nhưng mà còn năm cái cách đó nó rất quan trọng. Thì thầy xin dành cho cái bài này đó để mình đi từng phần và mình qua thử là khen ngợi kiểu nào, mình học được như thế nào đó đó, và mình có thể áp dụng như thế nào, và từ cái chỗ đó đó mà mình đặt câu hỏi là làm sao mình có thể biến nó thành một cái phương pháp tu hành mà mình gọi là xứng tán Như Lai, như Đức Phổ Hiền đã từng dạy. Thì thứ nhất đó, cách mà thứ nhất đó mình gọi là cảm kích bằng lời. Cách thứ hai đó là mình cảm kích bằng cái tặng vật. Cách thứ ba là mình cảm kích bằng chia sẻ cái thời gian quý báu của mình với người ta. Cách thứ tư là mình làm một cái công việc gì đó. Và thứ thứ năm đó là mình cảm kích qua cái sự cảm xúc. Thì để từ từ thầy đi từng phần một. Có lẽ là cái đầu tiên cả là mình nên nói tới cái chuyện là cái dấu hiệu mà mình không được cảm kích hay là không được khen ngợi đó. Có những cái dấu hiệu mà rất to trong gia đình mình, trong việc làm, trong cái nhà sở của mình đó. Tại các bạn biết không, cái dấu hiệu đầu tiên là cho biết là mình là người thiếu được cảm kích đó, là dù trong cái việc làm của mình đó, là mình bắt đầu mình nghĩ tới cái chuyện là mình đổi việc. Khi mình nghĩ tới chuyện đổi việc chắc chắn đó, nó có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà cái lý do mà hàng đầu đó là mình thiếu được cảm kích, thiếu được tri nhận, thiếu được appreciation. Và cái thứ hai đó, cái biểu hiện thứ hai thường thường đó, trong một cái nhóm người hay là trong một cái hội đoàn hay là một trong công ty đó, khi mình bắt đầu nói về những cái thành quả, những cái hay, cái đẹp của mình, tại sao mình nói với người ta nhiều vậy? Có những người ôi mày bạn ngạo quá vậy, thật sướng vậy là mình bạn ngạo, mà tại vì người ta không nhận ra mình đó có gì hay cả, cho nên mình bắt đầu nói cái thành quả của mình. Cái thứ ba đó, cái dấu hiệu thứ ba đó, là mình bắt đầu nói từ chuyện thị phi, nói chuyện xấu, khuyết điểm của người này người kia trong cái công ty hay trong hội của mình. Là vì sao như vậy? Có phải là mình là cái người thị phi không? Không. Mà tại sao mình lại đi nói chuyện xấu người ta? Là bởi vì người ta chưa nhận được điều tốt của mình. Cho nên mình project ra bằng cách là mình đi nói chuyện xấu, chuyện thị phi khác. Mà cái đó là cái điều rất lạ, là cái tâm lý của người đó các bạn. Cho nên thường thường là mình cũng nên tha thứ cho người nào họ trong hội, trong nhóm, trong hội đoàn hay là trong công đoàn, trong công ty mà họ nói xấu. Nhiều khi đó, họ nói xấu không phải là vì họ ghét mình, mà nhiều khi là bởi vì họ chưa có cái cơ hội mà được người ta ghi nhận cái đẹp, cái hay và cảm ơn họ. Do đó đó, cái chuyện của mình làm đó, trong cái hội thiền nguyện hay là trong một cái chùa, cái nhà thờ, cái nhóm đó, thì thường thường là mình phải cần thấy rằng là mình có những cái sự hài lòng. Mà khi cái sự hài lòng đó không có đó, thường thường là mình cảm thấy buồn. Và một trong những cái hài lòng quan trọng nhất là cái recognition, tức là cái sự được nhận biết tới. Được nhận biết tới. Tại vì nhiều khi là mình cần sử dụng cái khả năng, cái tài năng của mình, nhưng mà mình không được sử dụng tới. Hôm rồi có một người báo cáo với thầy rất là hay. Thì anh đó anh báo cáo là nói, thưa thầy, làm xong cái sở của con làm đó, thì có một cái người trẻ họ mới vào thôi, nhưng mà họ có cái skill, cái khả năng rất là cao, tính toán rất là lẹ. Và gần như là tụi con, những người mà senior đó, là người nào sợ anh chàng trẻ trẻ này vô cả. Tại vì anh làm máu, làm cái gì hay cả. Nhưng mà thưa thầy có biết không, là anh chàng này đó, anh có cái tài năng và có cái skill, cái khả năng là rất là cao, rất là hay. Nhưng mà cái ông mà supervisor của con đó, ông lại sợ bây giờ nếu mà promote cái anh chàng này đó, cho anh chàng này mà lên cao nữa đó, thì nguy to lắm. Là chính ông supervisor ông cũng sợ sau này là nó lên quá mau thì mình cũng đấy. Cho nên anh mày ông này ông cố ý ông ém, mỗi lần làm xong ông không khen người, không làm gì cả. Mà thầy có biết không, này hiệu quả như vậy nè, chỉ trong có 2 tháng mấy thôi là cái anh chàng trẻ trẻ này khó chịu, bực bội và muốn ra đi. Thì tại ra là thiếu được cái khen người, và tại ra là bởi vì đố kỵ. Cho nên cái sự hài lòng đó nhiều khi nó không có nữa, tại mình người ta không công nhận được cái tài năng mà người ta đố kỵ mình nữa. thì thứ bạn tệ ra là cái chuyện mà khen ngợi đó, hay là mình appreciate cảm kích người ta, là nó phải từ cái chỗ là mình không đổ kỳ mà ra, là mình biết nhận cái đẹp. Và trong cuộc sống của mình đó, nhiều khi cái đẹp đó là ai cũng có cả, nhưng mà người ta không nhận ra, hoặc là người ta không chịu nhận vì người ta sợ, sợ đổ kỳ, người ta sợ là mình sẽ hơn người ta. Thì thưa các bạn đó, cái đó là một trong những cái mà mình bắt đầu nên suy nghĩ từ từ. Vì tại ra nếu mà mình càng hiểu cái cách để cho mình cảm kích đó, thì mình sẽ bớt đi cái đổ kỳ. Và bây giờ người ta càng thấy rằng là nếu mà mình càng học cảm kích càng nhiều đó, mà mình càng cảm kích nhau càng nhiều đó, thì cái đổ kỳ càng bớt đi, thì cái teamwork, tức là cái mình gọi là cái tinh thần đồng đội nó càng cao đó, thì thật sự ai cũng tốt cả, chứ không có cái gì xấu cả. Rất tiếc là trong trường hợp anh chàng trẻ kia, rất tiếc là vì ông supervisor, ông cũng sợ, ông cũng đổ kỳ, rồi cuộc anh cũng là không được nhận diện ra cái tài năng, cái khả năng, vân vân. Mà cái đó làm cho người ta không ai muốn khen ngợi anh cả. Bây giờ thầy xin nói cái phương thức thứ nhất nữa của cái chuyện mà khen ngợi, xứng tán hay là ca ngợi, hay là mình gọi là cảm kích, appreciation đó. Thì thứ nhất đó, là cái phương pháp thứ nhất thì mình gọi là mình dùng cái lời khẳng định. Khẳng định là gọi là affirmation. Cái lời khẳng định đó, là cái lời đó mà mình chỉ nói chính, cho mình không nói phụ. Chính là chính diện chứ không phải phụ diện. Chính tức là cái điều tốt, mình nói thêm vào, cho mình không nói bằng ra, mình không bằng lui. Đó. Thì cái lời khen vào một cái thành quả cụ thể đầu tiên cả. Thí dụ như người ta làm công việc gì hay thì mình nói, ô, sao chị làm hay quá. Thì cái chuyện đó đó, nhiều khi mình nghe là thấy nó khó chịu cái lỗ tai, chị làm hay quá, không biết hay cái gì, hay cái chuyện nào. Cái người Mỹ thường thường là, ô, wow, you do a good job guys, keep it up. Anh giỏi quá, chị giỏi quá. Nhưng mà mình nghe, mình thấy cái lỗ tai mình nghe, mình thấy nó không có vui lắm đấy. Vì họ nói mà họ không hiểu là mình hay cái gì cả. Cho nên khi mình nói một cái lời khen cái gì đó, mình nói thiệt là cụ thể. Cái thủ kệ cụ thể đó là như thế nào, mình nói như thế nào. Thí dụ như là bạc Sâm bạc làm một cái bài report, tức là bài báo cáo về cái tình trạng của hãng Boeing. Thì mình là người mà supervisor gì đó, hay là người bên cạnh gì đó, thì mình nói như vậy là, ô, thưa bạc làm cái report đó rất là chu đáo và rất là đúng giờ, tức là đúng timing, đúng lúc lắm. Và em thấy nó rất là hay vì nó diễn tả được chính xác những cái chuyện mình làm. Mà cái bài báo cáo của bác đó, nó vừa ngắn vừa gọn nhưng mà đầy đủ vô cùng. Và nhất là bác viết từ cái lúc mà thời điểm mà mình đang cần những cái tài liệu quý báu này. Thì thưa bác, khi mình nói như vậy đó, thì đó là một cách khen ngợi, một cách tán thán. Mà mình không trực tiếp khen ngợi bác, mà mình khen ngợi cái report của bác đó, thì nó làm cho người ta cảm thấy là người ta bỏ thời gian đi làm cái report này, tức là cái báo cáo này, mà nó quá hay, nó có người nhận diện ra cái đẹp, cái hay của cái báo cáo. Cho nên cái đó là phần quan trọng. Và thưa bác, nhiều khi đó, ở trong nhà, trong cuộc sống của mình, nhiều khi người con đó, làm xong cái đi cắt cái cỏ xong rồi đó, nó vô, nó mệt đó, nó ngồi xuống, nó nghỉ ngơi. Nhưng mình là cha mẹ, nhiều khi đó mình chưa khen là, ô, con cắt cỏ như thế này, vì mình chưa thấy nó đấy. Mình vô mình hỏi ngay một câu là, ủa, sao làm sao lẹ quá vậy? Thì tự nhiên nó là tức lên, tại vì nó thấy mình chưa appreciate cái chuyện nó cắt cỏ đấy. Mình là hỏi giống như hỏi cúng rồi đó, ủa, sao làm chưa xong vậy? Sao làm lẹ quá vậy? Cho nên mình nên cẩn thận. Cho nên khi mà mình mà có ai làm việc cho mình hay làm cái gì thì nhiều khi là mình cũng nên không nên tiếc lời, mình nói một cái lời khen mà rất là cụ thể vào công việc của đó. Và mình tránh nói những cái lời mà nó không có cái ý nghĩa gì mấy. Nhiều khi mình nói, oh, you do a nice job. Oh, mình làm tốt. Nhưng mà nó không có ý nghĩa gì vì người ta không nice job cái nào không có được. Bạn. Hoặc nhiều khi mình nói, oh, you good guys. Thì người ta cũng không hiểu cái đó là cái gì. Người ta không cảm động được. Thì tệ ra đó, mình nói cái lời khen người khẳng định làm sao mà người ta có thể cảm động được.
Dạ thưa thầy, thường ngày đó, ngoài đường mình thấy người Mỹ ta cũng cứ hay nói you do a good job các thứ như vậy. Thì là nói tổng quát quá thì cũng không specific.
Không có specific nữa, cho nên mình đâu có cảm động nữa bác.
Dạ thế còn cái trường hợp mà cái anh làm giỏi mà thầy nói là không được appreciate thì chán 2 tháng sau bỏ việc đó. Thì thưa thầy, nếu mà anh ấy khôn ngoan ra thì có cái cách gì mà để anh ấy được appreciate không?
Cái đó thì là nhiều khi anh trong trạng thái cái bị động, tức là vì anh làm, anh có khả năng cao quá, thì người nào cũng vậy. Mình có cái contribution, mình có cái sự cống hiến, thì mình muốn được người ta công nhận. Cái đó là cái chuyện mà nó rất bình thường. Ít khi nào mình cống hiến mà không muốn người ta công nhận, nhất là cái mình làm chuyện tốt, mình làm chuyện đẹp, mình làm chuyện rất hay, mà không ai khen tiếng, không ai nói gì cả, thì đương nhiên lầm lụi, rồi bỏ cho họ ra rìa hồi rồi thì ruồng rảy luôn. Thì là đương nhiên là nói về bởi với anh chàng đó, phải nhận nại. Nhưng mà thưa bác, nhận nại nếu mà người ta mở tấm đó kìa, thì bây giờ đó, cái câu chuyện mà kể tiếp thầy xin kể cho các bác nghe, câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, chỉ có khác một chút xíu thôi. Là câu chuyện này nó xảy ra ở trên New York đó, trên Wall Street đó. Thì cái anh chàng này đó đi vô làm trong một cái company mà cái ông chủ đó là chỉ nói với anh chàng này chuyên đi làm một công việc là thôi. Thì lúc đầu thì anh chàng này làm tốt lắm nhưng mà không thấy được khen gì cả, và cũng ngạc nhiên tại sao mình bắt làm một công việc này ở trong cái thị trường chứng khoán, cái một công việc này thôi. Trong lúc đó những người khác làm nhiều công việc quá thì anh này cảm thấy là hơi khó chịu trong lòng. Nhưng mà anh nhận này thì vì anh là người mà mới tới sau, thì sau một cái thời gian ngắn thôi, không bao nhiêu vậy, thì anh mới khám phá rằng đó, tại ra là những người làm việc ở trong cái stock market người nào cũng nghi kỳ nhau cả, và không ai trust nhau, không ai mà tin tưởng nhau cả. À thì anh này bắt đầu mới làm một cái chuyện khác, là anh này muốn làm sao, anh này chấp nhận rằng đó tại ra mọi người đây đều chỉ là vì tiền cả, cho nên bây giờ đó người ta không appreciate mình đó, người ta không nhận ra mình cũng không can chi đâu. Bây giờ mình đi làm cái chuyện ngược lại, là mình đi appreciate những người mà họ có một chút chuyện tốt, có chiều số tốt cho mình thôi. Đấy chứ vậy. Bà vợ anh nói với anh như vậy. Là bây giờ đó, anh mà đã làm việc trong cái môi trường như vậy đó, mà anh mà cũng tiêu cực như người ta, thì anh chỉ có khổ thôi. Chỉ bằng anh tích cực đi, anh thấy cái gì tốt anh nói đi. Thì anh này, anh bị bắt chước cái đó. Thì anh này, anh bây giờ đó, anh đổi cái thái độ. Mỗi ngày anh đi vô, anh bắt đầu, anh thấy người này làm chỗ tốt đó, thì anh vui cười, làm chỗ tốt thì anh khen. Thì rốt cuộc các bạn biết sao không? Bạn, cái người mà chủ của anh á, bây giờ bắt đầu để ý thấy anh này lúc nào cũng positive, lúc nào vậy cả. Họ bắt đầu có một cái trust về anh. Và bây giờ là họ ngồi xuống nói chuyện và cho anh một cái công việc khác. Cái sự đó là sự thay đổi, bởi vì người ta gọi là proactive, là người ta bắt đầu thay đổi cái thái độ của mình về công việc. Và thay đổi bằng cách gì? Bằng cách là mình công nhận, cái appreciate, cảm kích những người xung quanh. Thì tệ ra là mình không bị cảm, không được cảm kích, thì bây giờ mình cảm kích người khác. Bây giờ tiếp tục đó, thì thứ ba hồi nãy mình nói là mình khẳng định về cái thành quả cụ thể của việc làm nào đó. Còn bây giờ thì mình có một cái phương pháp thứ hai là cái lời khẳng định về một cái nhân cách. Thì cái lời khẳng định nhân cách này nó hay cái chỗ là sao? Là bởi vì mình không có khẳng định là cái chuyện đó làm là tốt hay 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 dở nữa hay xấu nữa, mà mình khẳng định cái nhân cách người đó như thế nào. Những cái nhân cách là những cái cá tánh như thế, là ví dụ như khiêm nhường, hiền từ, dễ thương, chân thật, kiên nhẫn, không ích kỷ, rất là vị tha, vân vân. Thì thường thường đó, các bác nên nghĩ tới là mỗi người mình đều có một cái nhân cách cả, mà thường thường mình có thể khen cái nhân cách đó. Nếu mình thường thường mình nói đó, you are a nice person, bạn là người tốt đó, thường thường cái đó nó không ý nghĩa gì cả. Nhưng là cái chữ nice trong tiếng Mỹ đó nó không có cái ý nghĩa gì lắm cả. Mà như mình nếu mình mà khen đó, mình nói là you are very kind to our friends here, thì tự nhiên nó rõ ràng hơn. Tức là bạn rất là hiền từ, hiền lành, dễ chiều với những anh em bạn trẻ ở đây. Và tôi rất là hứng thú khi mà tôi ngồi nói chuyện với bạn. Và tôi thích cái cách mà bạn nói chuyện với các em trẻ 1-2 giờ đồng hồ như vậy, một hết sức là thành tâm và thành thật, mà làm cho các em cũng cảm động. Thì thưa các bạn, khi mình khen về nhân cách như vậy đó, thì thật sự đó, mình nhận tri cái đẹp của nhân cách. Và đối với người ở trong quốc gia này, trong cái thời đại này đó, mà mình cảm kích như vậy, thì họ vui vô cùng, vì họ cảm thấy rằng họ được mình hiểu. Và thứ ba, trong cuộc sống của mình đó, được một người nào đó hiểu đó, tức là có một cái tri âm đó, có thể là một cái nhu cầu quan trọng nhất của cuộc sống. Bởi vì mình có nhiều bạn, nhiều bè, mình có sống, có sức sung sướng, nhưng mà có bao nhiêu người hiểu mình. Mà hiểu mình đó, mà họ không phải khen ngợi cái việc làm của mình, mà họ khen ngợi cái gì? Họ khen ngợi cái nhân cách, nhân phẩm của mình. Cái đó là một cái mà đúng là tri âm của mình.
Thế đây nhỉ? Khen về nịnh khác nhau lắm.
Cái khen đó, thì mình nhận ra cái đẹp. Còn cái nịnh đó, là vì mình muốn, trong đầu mình đã có một cái agenda, có một mục đích rõ ràng. Khi khen mình thấy cái đẹp, cho nên mình cảm 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 nhận cái đẹp đó quá, thế mình bật ra một cái lời thốt để mình affirm, mình chứng cho cái đẹp đó. Thí dụ như là kì một người nào đó mà cái đặc tính họ rất là kiên nhẫn, thì mình trời đất ơi, anh kiên nhẫn, anh ngồi thiền 3-4 giờ đồng hồ mà không đau chân, tôi phục anh luôn đó, là bởi vì tôi làm không được. Mà cái đó thật là hay thiệt, tại tôi mới ngồi cả 25 phút mà chân tôi đau, lưng tôi đau, đầu tôi đau, răng tôi đau, mà anh ngồi luôn 3 giờ đồng hồ, thiệt là hay. Cái đó không phải nịnh. Nhưng mà thí dụ như là cái người đó chỉ mới ngồi còn 15 phút rưỡi thôi, mình nói trời ơi sao chị hay quá vậy ta, chị ngồi 15 phút chị ngồi giỏi quá đó. Thì tự nhiên rõ ràng là nịnh, đó là vì mình mục đích mình thấy rõ ràng là cái chị này chị đeo 3 chiếc nhẫn, 2 chiếc hột xoan, với lại chị làm đủ cái gì đó, mình cái giàu sang phú quý ra, thành ra là mình muốn nịnh ba để mình nhiều khi mình mua vàng rẻ chút xíu đại khái như vậy. Nhưng mà các bạn thấy là cái đó là nó có cái mục đích của cái bạn ngã, chứ còn cái lời khen nó không có. Lời khen là lạ lắm, nhiều khi là cái ngay kẻ thù mình cũng khen được nữa, hay ngay cái người ghét mình khen được nữa. Nhưng nịnh là mình không khen, không nịnh kẻ thù được. Mình nịnh cái người nào mình có thể manipulate thôi. Manipulate tức là người nào mà dùng thủ đoạn mình nịnh, người nào quyền quý cao sang, người nào mình thấy là mình lợi dụng mình được. Thế còn mình sẽ không bao giờ mình nịnh một cái người đó mà thấp hơn mình được. Mình nịnh cái người ngang hàng hoặc cao hơn. Nhiều khi người ngang hàng mình nịnh để mình thủ đoạn, mình thu cái gì đó. Một người cao hơn chắc chắn là mình nịnh để mình lấy cái gì đó. Cho nên hai cái đó nó khác nhau lắm. Cho nên mình học được hai cái đầu tiên ạ, các bạn ơi. Một là mình khẳng định về cái thành quả một cách cụ thể. Cái hai đó là mình khẳng định về cái nhân cách, nhân phẩm, gọi là character. Bây giờ cái thứ ba đó là mình khẳng định về cái chuyện mà gọi là cái personality traits, tức là những cái đặc tính mà tích cực của cái hành động hay là cái hành vi, của thái độ của họ. Thí dụ như thử là mình có một người nào đó, đây là câu chuyện, cô này đó, cô buồn bực vô cùng, cô cảm thấy là cô chỉ muốn là nhảy đầu xuống tư vấn thôi, chết thôi. Nhưng mà nhờ gặp một cái bác nọ, cái bác này già học tu Phật pháp với nọ, thế nên bác thấy cô này buồn bã như vậy, thì bác kêu này tôi ơ tại đây nói chuyện với tôi. Thì bác nói chuyện một hồi rồi đó, thì bác nói chuyện mà vui vẻ mà đạo lý nọ, mà cô này cô không muốn tự tử nữa, cô không muốn buồn nữa, cô thấy ồ có hy vọng. Cho nên cô này cô mới khen ngợi bác như thế này. Cô nói con rất là cảm phục cái thái độ lạc quan của bác, vì cái thái độ này nó giúp con nhiều lắm, mà con đã hết sức, nghĩa là thất vọng và không còn sức lực nữa mà tiến tới nữa, nhưng mà sau khi con nói chuyện với bác đó thì con tìm được cái niềm hy vọng và một cái sự an ủi khuyến khích rất lớn. Con thật là con cảm kích cái thái độ mà lạc quan và cái thái độ mà giúp đỡ của bạn. Thì thưa bạn đó, khi mình nói câu đó là mình cảm kích và mình cảm ơn cái bạn đó, nhưng mình nói rất là nhẹ nhàng, mình không phải nịnh, mà mình cũng không phải là cái lời mà mình gọi là cái lời nói đầu mũi chọc lưỡi, mà tại vì mình thay đổi được. Thì thưa các bạn, đó là cái lý do mà tại sao trong cái cuộc sống của mình ấy, mình cần nói khẳng định lẫn nhau, vì nhiều khi cái lời khẳng định của mình sẽ cứu người ta và làm cho người ta đó thay đổi cả cuộc đời luôn. Thành ra cái lời khẳng định đó nó rất quan trọng. Nhưng mà mình khẳng định lúc nào và ở đâu các bác? Mình nên làm một đối một, tức là rất là cá nhân. Mình không nên là cần phải làm ở trong đám đông nhiều quá, vì nhiều khi trong đám đông nhiều quá mới biến ra nịnh. Nhưng mà có những người đó, nhiều khi họ một đối một rồi đó, nhưng mà khi họ cũng cần đó, là mình nói trước 2-3 người quan trọng của nhau, mình khen họ trước mặt 2-3 người, mà ví dụ như là ông president, vice president, hay là những cái người quan trọng. Hoặc là nhiều khi đó, đúng là mình phải cần ra cái đám đông để mình nói cho tất cả mọi người biết cái thành quả của người này làm sao. Thế đó, thì tùy theo trường hợp và tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Có những người họ ra đám đông họ không thấy là quan trọng, họ thấy cần nói chuyện riêng về họ quan trọng hơn. Cho nên tùy từng người mà mình có một cái lời cảm kích đó khác nhau. Và nhiều khi đó các bạn biết là mình cũng không cần nói một lời nữa, mình gửi cái email được, mình gửi cái text message, hay là mình viết trong cái thiệp đó các bạn. Thì thầy nhớ là cái đấy là cái chuyện sự thiệt mà thầy nhớ là thầy có cái bà bạn người Mỹ, là bà đó năm nào bà cũng viết cái thiệp bằng tay cả. Mà bà có một chồng nè, lúc năm nào bà cũng viết cả. Thì thầy cũng năm nào thầy cũng nhận cái thiệp của bà cả, bà khen, bà nói chuyện với nó, mà bà rất là cảm động, tại vì năm nào mình gặp bà thì mình làm cái chuyện gì đó, bà nhớ cái chuyện gì đó. À. Thì còn lần nữa thì thầy nhớ là lúc mà thầy tới cái chỗ đó đó là tuyết ô thì nó rơi đủ thứ cả, rồi thầy manage để thầy thuê cái xe để mà đi, tại vì là không có ai đón cả, thôi thuê cái xe để mà đi lặn lội lên trên núi vô trong đó. Thì bà cũng là từ dưới bà lặn lội lên để mà gặp trong cái retreat đó đó, trong cái chỗ mà mình gọi là cái chỗ mà retreat, tức là chỗ mà an nghỉ đó đó. Thì bà lên rồi thì bà rất là cảm kích, nhưng mà bà không nói ra nè. Lúc thầy về rồi thì bà viết cái note cái bà đó, bà nói tôi rất là cảm kích bởi vì tôi thấy rất là khó chịu khi mà tôi không thể đón được thầy, rồi thầy phải lấy xe rồi thầy lại trong băng trong tuyết mà tới tìm ra cái chỗ này vào đây, mà khi thầy tới thì tôi thấy thầy giống như con chuột lột vậy đó, vừa ướt tuyết mà vừa lằn cõng đi thì không nổi, tại lúc đó thật sự thầy không ngờ là bị tuyết, họ không đem theo đồ nữa, cái áo phất phơ. Rồi bà cảm kích, nhưng mà khi bà nói bà cảm kích là mình như vậy thì mình thấy ô, tại ra là bà nhớ được những cái chi tiết nhỏ nhặt và bà cảm kích, bà cảm ơn mình đã tới. Cho nên cái nội dung chính là mình cảm ơn, mình cảm kích mà mình khen cái điểm tốt của người đó làm lúc đó thì mình sẽ cảm động người ta hơn. Thì thưa các bạn, nếu mà nói như vậy thì câu hỏi đặt ra là mình cảm kích lúc nào? Thì mình nên cảm kích có lẽ có lúc thì mình trước công chúng, có lúc đó, có người thì thích được biết rộng rãi thì mình nói trước đám đông nhiều, nhưng mà có lúc đó thì mình cũng không nên nói cái gì mà nó làm cho người ta mất mặt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều khi đó trong đám đông là mình nói đó, mình nói ô cô này là cái cô mà đẹp nhất trong lớp, trong cái gì đó, trong hội của tôi, không nói như vậy người ta nhiều khi người ta lại mất mặt, bởi vì cái đó nó không có dính dáng như cái đạo đức hay là cái thành quả hay là cái gì hay cả. Thế nên mình nói rất là rất là chính xác và cụ thể. Thí dụ thay vì nói cô này là cô đẹp nhất trong hội của tôi thì mình nói như vậy này: cô này, cô tên gì đó là một trong những nhân vật quan trọng của hội của chùa tôi, vì cô đã làm như thế này, cô đã làm cái chuyện này, cô làm chuyện kia, vân vân vân. Thì khi mình nói như vậy đó, người ta mới biết rằng là mình hiểu người ta cỡ nào, và mình nói rất là cụ thể chứ mình không nói mông lung, và cũng không phải là mình nói trên trời dưới đất mình vẽ trăng vẽ rồng vẽ phượng, mà thật sự là mình thật sự cảm kích người ta. Thì thưa bạn, cái nhu cầu sống trên đời mà được người ta cảm kích là một nhu cầu lớn nhất, và nó làm cho mình có một cái motivation, có một cái động cơ để mình tiếp tục làm việc và mình tiếp tục sống chung với tất cả mọi người. Cho nên nhiều khi là vợ phải nên cảm kích chồng, chồng cũng nên cảm kích cái đẹp, những cái việc làm của người vợ, và cha mẹ phải nên cảm kích cái điều hay, điều tốt của con cái, và con cái cũng nên cảm kích những cái điều hay điều tốt của ông bà nội ngoại. Vì mình không cảm kích gì hết, không thấy cái đẹp gì hết thì mình làm sao mình sống cái vui với nhau được.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về xưng tán và ngợi khen. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.